Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 6 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết chung quanh cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua, mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan. Đây là lần đầu tiên từ 59 năm nay, một vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Vatican. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ di chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem và công nhận Thành Thánh là thủ đô của Israel, Tổng thống Erdogan đã điện thoại cho Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề này. Cuộc điện đàm này được tái diễn sau đó. Vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên viếng thăm tại Tòa Thánh là ông Celal Bayar hồi năm 1959 và được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 tiếp kiến. Sau đó, vào tháng Giêng năm 1960, Tòa Thánh và Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập quan hệ với nhau ở cấp đại sứ và sứ thần.
Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trung tâm Loppiano của phong trào Focolari Tổ Ấm vào ngày 10 tháng 5 tới đây. Loppiano thuộc giáo phận Fiesole gần thành phố Firenze, cách Roma khoảng 300 cây số về hướng bắc, và là thị trấn đầu tiên của phong trào Tổ Ấm được thành lập cách đây 54 năm và hiện có 850 người cư ngụ cùng các gia đình, người nam, người nữ, người trẻ, linh mục và tu sĩ thuộc 65 quốc gia Nam Châu, trong đó hơn một nửa thường trú, trong khi những người khác tham gia một trong 12 trường quốc tế, khoảng thời gian từ 6 đến 18 tháng. Nhiều người Việt Nam cũng đã từng cư ngụ và được huấn luyện tại trung tâm này. Sự kiện những người sống tại Loppiano thuộc nhiều quốc tịch, chủng tộc và văn hóa biến trung tâm này thành một phòng thí nghiệm về sự sống chung giữa những người thuộc tuổi tác, giai tầng xã hội, truyền thống, văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Tổ Ấm, nói rằng tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Loppiano làm cho tôi ngạc nhiên và rất vui mừng. Thật là một vinh dự lớn cho phong trào Tổ Ấm được đón tiếp Đức Thánh Cha tại thị trấn của chúng ta. Nhưng nhất là cuộc viếng thăm của Ngài là một sự khích lệ tăng cường cuộc sống yêu thương và hiệp nhất bắt nguồn từ tin mừng. Đây là luồng gió tin mừng được sống thực mà chúng ta mong muốn Đức Thánh Cha Francisco có thể thấy khi đến Loppiano. Giờ đây tin này được lan truyền tới toàn thể các cộng đoàn của phong trào. Niềm vui và sự dấn thân này được chia sẻ trên toàn thế giới. Phong trào Tổ Ấm do chị Kiera Lubick sáng lập vào tháng 12 năm 1943 theo linh đạo Hiệp Thông, hiện có khoảng 120.000 thành viên tại 194 nước trên thế giới và có 1.500.000 người thiện cảm tham gia các sinh hoạt của phong trào.
London, Đức Hồng y Vincent Nisson, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, kêu gọi các nhà chính trị quốc gia và địa phương dành ưu tiên cho việc bài trừ nạn buôn người để biến thành nô lệ. Trong lời tựa phúc trình được phổ biến ở Quốc hội Anh hôm 30 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng y Nisson nhận định rằng cuộc chiến chống nạn buôn người đang bị thất bại vì câu lời đáp trả của tập thể không được phối hợp và rời rạc. Nạn nô lệ tân thời là một tội ác kêu thấu tới trời. Ngày nay, số người nô lệ nhiều hơn thời cao điểm của nạn buôn nô lệ từ Phi Châu vượt Đại Tây Dương sang Mỹ Châu hồi thế kỷ 18, và số người nô lệ hiện nay đang gia tăng vì các tổ chức tội phạm quốc tế đang tăng cường ảnh hưởng và phạm vi hoạt động của họ. phúc trình phổ biến tại Quốc hội Anh về nạn buôn người làm nô lệ là kết quả 3 tháng điều tra do hai tờ báo Độc Lập và Lá Cờ Chiều Tối ở Anh thực hiện cùng với chiến dịch tên là Những Người Nô Lệ Trên Các Đường Phố Của Chúng Ta. Trong cuộc điều tra này, Đức Hồng Y Nichol đã triệu tập một hội nghị bàn tròn với sự tham dự của các chuyên gia về doanh nghiệp, truyền thông, pháp luật, tài chánh, các hội thiện nguyện nhân đạo, các giới chức an ninh và cả các nạn nhân. Các đề nghị do chiến dịch này đưa ra sẽ được chuyển tới hội nghị Santa Marta, sẽ tiến hành tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội ở Vatican trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2 tới đây.
Kinshasa, một linh mục công giáo ở thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, là cha Sebastian Jebo đã được trả tự do chiều ngày 3 tháng 2 vừa qua sau 8 tiếng đồng hồ bị công an bắt. Cha Sebastian Jebo thuộc dòng thương khó là cha sở giáo xứ Thánh Roberto từ tháng 8 năm ngoái. Một nữ tu thuộc giáo xứ Thánh Roberto ở khu phố Nzele thuộc mạn cực đông Kinshasa nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng cha Sebastian đã bị công an bắt đi ngay sau thánh lễ ban sáng. Trong thánh lễ, một người lạ mặt đã dùng điện thoại di động thu hình vị linh mục, và sau thánh lễ, một xe công an chạy tới, toán công an xuống xe đánh đập cha sở Sebastian và quăng ngài lên xe jeep của họ rồi trở đi. Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã lên tiếng phản đối và yêu cầu chính phủ trả tự do cho cha Jebo, đồng thời tố cáo những hành động sách nhiễu của công an nhà nước chống các linh mục và tu sĩ. Nhiều người bị đánh đập, sách nhiễu và bị bắt mà không có lý do chính đáng.
Vụ bắt linh mục xảy ra giữa lúc chính phủ Congo và giáo hội công giáo tại đây đang ở trong tình trạng căng thẳng vì những vụ các tín hữu công giáo tuần hành vào các ngày 31 tháng 12 và 21 tháng 1 vừa qua chống lại việc Tổng thống Joseph Kabila tiếp tục bám víu vào quyền hành mặc dù đã mãn nhiệm từ ngày 20 tháng 12 năm 2016. Theo Liên Hiệp Quốc, cho đến nay đã có ít nhất 15 tín hữu công giáo bị cảnh sát giết chết vì tham gia các cuộc tuần hành do các giáo dân công giáo tổ chức để yêu cầu Tổng thống Kabila hãy tuyên bố công khai là sẽ không ra tranh cử nữa. Trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu công giáo và cả những người ngoài công giáo cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện vào thứ Sáu 23 tháng 2 tới đây, tuần thứ nhất mùa chay, để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan.
Göttingen, các tín hữu công giáo tại Trung Quốc tố giác nhà nước tại đây gia tăng hạn chế các hoạt động tôn giáo từ sau khi luật mới về tôn giáo bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 vừa qua. Hôm 4 tháng 2, Hội Binh vực các dân tộc bị áp bức, có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, cho biết các cộng đoàn công giáo tại tỉnh Nội Mông và tỉnh Sơn Tây nói rằng nhà nước đã yêu cầu các vị lãnh đạo tôn giáo ngưng các sinh hoạt dành cho giới trẻ, cụ thể là các trại hè hoặc trại mùa xuân cho người trẻ. Các cộng đoàn giáo xứ bị các quan chức nhà nước cảnh giác rằng, từ nay các sinh hoạt cho giới trẻ ở dưới sự kiểm soát của nhà nước và chỉ có những hoạt động như trường tôn giáo có thể tiến hành tại những nơi có đăng ký. Giám đốc Hội Binh vực các dân tộc bị áp bức, ông Ulrich Delius nói rằng, chính phủ Trung Quốc đi tới chỗ tuyệt đối kiểm soát tất cả mọi cộng đoàn tôn giáo. Các tín hữu công giáo tại đây cũng không được đi ra ngoài quy luật chung này. Vì thế, Vatican cần suy nghĩ chín chắn xem với những nhượng bộ mới đối với giới lãnh đạo Trung Quốc, mình có thể tạo cho dư luận cảm tưởng có tự do tôn giáo tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc hay không. Theo luật mới về tôn giáo, các tín hữu Kitô tại Trung Quốc cũng bị nguy cơ truy tố về hình sự nếu họ tiếp xúc với các Kitô hữu nước ngoài mà không có phép của nhà nước, hoặc là không báo cáo cho nhà nước mọi tài chánh của cộng đoàn.
Bangalore, chủ tịch tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Stefan Burger đề cao ý nghĩa chiến dịch mùa chay năm nay do các giám mục Ấn Độ và Đức cùng phát động và tiến hành. Đức cha Stefan Burger cũng là tổng giám mục giáo phận Freiburg, Nam Đức. Ngài đã cùng với Đức ông Pirmin Spiegel, giám đốc điều hành tổ chức Misereo, tham dự đại hội 2 năm một lần của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đang diễn ra từ ngày 2 tháng 2 vừa qua tại thành phố Bangalore với sự tham dự của 200 giám mục Ấn Độ thuộc cả ba nghi lễ. Đức ông Spiegel nói, thái độ chỉ quan tâm và hoạt động cho những quyền lợi quốc gia của mình là điều có hại và chúng ta phải vượt thắng. Nói rằng nước Đức trước đã hoặc Ấn Độ trước tiên, đó là điều không ổn. Đức Tổng giám mục cho biết, trong cuộc viếng thăm, nhiều dự án do Misereo tài trợ ở Ấn Độ đã làm cho Ngài được chứng kiến tận mắt tình cảnh lầm than của nhiều người. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, đó là những cố gắng chung để chống lại nạn nghèo đói, bất công và phá hủy môi trường. Chúng tôi biết rằng những lầm than của nhiều người ở Ấn Độ và tại các nước nghèo Nam Bán Cầu cũng có thể trở thành lầm than của các nước ở Bắc Bán Cầu. Trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Misereo là tổ chức trợ giúp phát triển lớn nhất thế giới, ban lãnh đạo cơ quan này đã cùng với giáo hội tại Ấn Độ lần đầu tiên cùng phát động chiến dịch mùa chay sẽ được khai mạc vào Chủ nhật 18 tháng 2 tới đây tại thành phố Munich, Nam Đức với chủ đề Ngày hôm nay thế giới đã thay đổi chưa? Mục đích là để giúp các tín hữu Kitô tại hai nước Đức và Ấn Độ quan tâm nhiều hơn tới công lý, hòa bình và bảo vệ môi trường bằng cách thay đổi chính lối sống của mình. Trong chương trình cộng tác, cần làm sao cho thấy rõ các tổ chức từ thiện đối tác ở các nước nghèo không phải chỉ là những người thụ động nhận viện trợ, nhưng phải là những tác nhân tự quyết định làm sao để có thể cải tiến tình trạng sống của mình và xã hội nói chung.
Đức Tổng giám mục Burger nói, công việc của tổ chức Misereo là chuyển giao sự trợ giúp vật chất của các tín hữu Công giáo Đức. Công việc này phải luôn để ý đến sự học hỏi lẫn nhau và cởi mở đối với các thực tại của đời sống trên thế giới. Cả hai vị lãnh đạo tổ chức Misereo cũng nhắc đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó có đoạn khẳng định rằng một quốc gia đơn độc không thể khắc phục những nguyên nhân gây ra nghèo đói và phá hủy môi trường. Sự sống còn của nhân loại và của trái đất sẽ bị lâm nguy nếu không có sự thay đổi quyết liệt lối sống và đường lối sản xuất hiện nay. Đức ông Spiegel nhận xét rằng, trong các dự án trợ giúp, người ta thấy rõ điều này, ai tôn trọng sự sống của người khác thì cũng làm cho cuộc sống của mình được tiến bộ. Đúng như câu ngạn ngữ của người Tamil ở Ấn Độ, khi bạn lo cho tất cả các trẻ em trong làng được ăn uống, thì con của bạn cũng được no đủ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết chung quanh cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, một số báo chí quốc tế như tờ Wall Street Journal chuyên về doanh nghiệp ở New York, Hoa Kỳ, số ra ngày 2 tháng 2 mới đây đưa tin Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định chấp nhận 7 giám mục yêu nước do nhà nước Trung Quốc bổ nhiệm trong kế hoạch một hiệp định giữa hai bên. Báo này còn cho rằng hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục có thể được ký kết trong vài tháng tới đây. Tin này theo sau tin được hãng thông tấn Asia News chuyển đi. Theo đó, trong thư đề ngày 26 tháng 10 năm ngoái, Tòa Thánh yêu cầu hai giám mục Công giáo thầm lặng nhường chỗ cho hai giám mục yêu nước. Đó là Đức Cha Phêrô Trang Kiến Kiên, 88 tuổi, giám mục giáo phận Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông, bị yêu cầu nhường chỗ cho giám mục Giuse Hoàng Bình Chương, nguyên là một giám mục chịu chức bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông, từ lâu là đại biểu Quốc hội Trung Quốc. Cũng vậy, Đức Cha Giuse Quách Hy Cẩm, 70 tuổi, giám mục chính tòa giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến, bị yêu cầu nhường chỗ cho giám mục chịu chức bất hợp pháp là Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc và trở thành giám mục phụ tá cho giám mục này. Đức cha Trang Kiến Kiên được thụ phong giám mục bí mật năm 2006 với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Hãng Asia News nói rằng, trong những ngày từ 18 đến 22 tháng 12 năm ngoái, Đức cha Trang Kiến Kiên được đưa từ giáo phận của Ngài lên Bắc Kinh để gặp một phái đoàn Tòa Thánh, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Claudio Celli và có ba linh mục cùng với các quan chức thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại đây, Đức cha Trang bị tái yêu cầu từ chức. Một điều tương tự cũng xảy ra với Đức cha Quách Hy Cẩm hồi tháng 12 năm ngoái. Sau những sự kiện trên đây, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đã về Roma gặp Đức Thánh Cha và trao thư của Đức cha Trang Kiến Kiên. Sau đó, Đức Hồng Y viết thư ngỏ với mục đích chống lại việc yêu cầu hai giám mục thầm lặng ở Trung Quốc từ chức để nhường chỗ cho hai giám mục do nhà nước Bắc Kinh ủng hộ. Ngài gọi đó là thái độ đầu hàng của Tòa Thánh đối với nhà nước Bắc Kinh.
Như để trả lời cho Đức Hồng Y Trần Nhật Quân và dư luận, trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider truyền đi hôm 31 tháng 1, Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng, cuộc đối thoại của Tòa Thánh với Bắc Kinh nhắm giúp các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc cảm thấy mình hoàn toàn là Công giáo và đồng thời hoàn toàn là Trung Hoa. Tòa Thánh tìm kiếm một tổng hợp chân lý và một con đường có thể thực hành được. Điều này cần phải có thời gian và kiên nhẫn. Trong viễn tượng đó, có thể một số người cần phải hy sinh vì thiện ích của giáo hội. Theo Đức Hồng Y Parolin, ở Trung Quốc không có hai giáo hội Công giáo, nhưng có hai cộng đồng tín hữu được kêu gọi hòa giải với nhau qua những giải pháp mục vụ thực tế. Để được như thế, có thể cần yêu cầu một số người chịu một hy sinh lớn hay nhỏ. Mặc dù tất cả không rõ ràng hoặc có thể hiểu được ngay, nhưng cần phải hoạt động trong tinh thần vâng phục con thảo đối với Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh không nói rõ đối tượng của sự hy sinh và ai được yêu cầu hy sinh. Nhưng theo báo chí, Đức Hồng Y ám chỉ rõ ràng tới những lời trách cứ của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân về việc Vatican đã yêu cầu các giám mục hợp pháp hầm trú từ lâu đã quá 75 tuổi là tuổi về hưu, nhường chỗ cho các giám mục công khai không được Tòa Thánh nhìn nhận. Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định rằng, Đức Thánh Cha đích thân theo dõi những tiếp xúc với chính quyền Trung Quốc. Tất cả các cộng sự viên liên hệ trong vấn đề này đều hành động hòa hợp với Đức Thánh Cha.
Thật ra, vấn đề Tòa Thánh đối thoại với Trung Quốc đã bắt đầu từ năm 2014, và hồi tháng 2 năm ngoái, dư luận đã nói nhiều đến dự thảo hiệp định sắp được ký kết giữa Tòa Thánh và nhà nước Bắc Kinh. Trong dư luận Công giáo, có những người phản đối việc làm này. Ngày 9 tháng 2 năm ngoái, 2017, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, bây giờ là giám mục Hồng Kông, đã lên tiếng giải thích qua một bài báo về cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về vấn đề cách thức bổ nhiệm giám mục cho giáo hội Công giáo tại nước này. Sau đây là một số đoạn trong bài báo của Đức Hồng Y Thang Hán. Ngài viết, theo các nguồn tin khác nhau, trong năm 2016 đã có những cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa các đại diện của Trung Quốc và Tòa Thánh. Họ họp thành một tổ làm việc. Qua đó, cả hai bên đã tìm cách giải quyết các vấn đề tích tụ lại. Vấn đề chính cần được giải quyết là việc bổ nhiệm các giám mục. Sau nhiều cuộc gặp gỡ, họ đã đạt được những kết quả sơ khởi, khiến người ta hy vọng có một thỏa hiệp về cách thức bổ nhiệm giám mục. Theo đạo lý giáo hội Công giáo, Đức Giáo Hoàng là thẩm quyền cuối cùng và cao nhất trong việc bổ nhiệm các giám mục. Nếu Đức Giáo Hoàng là người có tiếng nói cuối cùng về tư cách và sự thích hợp của một ứng viên giám mục, thì việc tuyển chọn từ phía một giáo hội địa phương chỉ là một cách thức biểu lộ sự đề cử của hội đồng giám mục địa phương. Theo những gì người ta nói, mối quan tâm chính của chính phủ Bắc Kinh là ứng viên giám mục phải là người yêu nước, và chính phủ không quan tâm tới sự kiện ứng viên ấy có yêu mến và trung thành với giáo hội hay không. Vì thế tôi tin rằng hiệp định về việc bổ nhiệm các giám mục không khác nhiều so với các cách thức thực hành hiện vẫn được hai bên sử dụng.
hiệp định giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục sẽ là chìa khóa của tiến trình và là cột mốc trên con đường tiến tới sự bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Nhưng đó không hề là mục tiêu chung kết. Cả hai bên sẽ còn phải tiếp tục đối thoại trên căn bản tín nhiệm nhau và kiên nhẫn giải quyết các chướng ngại khác còn tồn đọng. Những vấn đề này tích tụ từ nhiều thập niên, vì thế điều thực tiễn là không thể giải quyết chúng một sớm một chiều. Một số vấn đề cần được giải quyết có thể được chia ra như sau. Trước tiên là vấn đề Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Tiếp đến là phải xử lý thế nào với 7 giám mục bất hợp pháp, được tuyển chọn và truyền chức một cách dân chủ, vi phạm giáo luật. Thứ ba là làm thế nào để tạo điều kiện cho sự nhìn nhận của nhà nước đối với hơn 30 giám mục thuộc Cộng đoàn Công giáo thầm lặng. Trung Quốc và Tòa Thánh có những mối quan tâm khác nhau. Chính phủ chú ý đến các vấn đề về phương diện và trên bình diện chính trị, trong khi Tòa Thánh chú ý hơn tới các vấn đề thuộc lãnh vực tôn giáo và mục vụ. Vì thế, thứ tự và sự cấp thiết khác nhau của các vấn đề được đặt lên bàn thương thảo. Tôi nghĩ rằng, để giải quyết các vấn đề đó, cả hai bên phải thương thuyết, tránh mọi sự thương tổn tới các nguyên tắc và về chính sự chân thành của mình.
Về tương lai Hội Công giáo yêu nước, Đức Hồng Y Thang Hán viết, không thiếu những người vốn quan tâm đến các quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, coi vấn đề Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc là điều không thể giải quyết được, như một ngọn núi lớn chia cách giữa hai bên. Ngoài ra, các thành phần khác của giáo hội nhiều lần bày tỏ lo âu, xét vì vấn đề Hội Công giáo yêu nước không được đề cập đến trong cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Và điều này có nghĩa là Tòa Thánh đã từ bỏ các nguyên tắc đạo lý của mình. Lý luận của họ là Hội Công giáo yêu nước chủ trương các nguyên tắc tự trị, độc lập và tự quản trị của giáo hội, không kể việc chọn và truyền chức cho các giám mục. Trong khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, qua lá thư gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc năm 2007, đã tuyên bố rằng các nguyên tắc ấy không thể dung hợp với đạo lý Công giáo. Và Hội Công giáo yêu nước là một tổ chức của chính phủ, và xét dưới khía cạnh đó, hội này không thể dung hợp với đức tin Công giáo. Chúng ta có thể xét các tương quan giữa nguyên tắc tự trị, độc lập và tự quản trị giáo hội, và việc tuyển chọn và truyền chức một cách dân chủ cho các giám mục như tương quan giữa lý thuyết và thực hành, nghĩa là điều đầu tiên như nguyên tắc lý thuyết và điều thứ hai như việc thực thi trong thực hành. Trong thực tế, cả hai đều là sản phẩm của những hoàn cảnh chính trị đặc thù và do áp lực chính trị. Chúng không do bản chất của giáo hội tại Trung Quốc đòi hỏi và cũng không do những yêu sách nội bộ. Cả hai cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc, công khai và thầm lặng, đều đón nhận tích cực sự hiệp thông và biểu lộ sự hiệp nhất với giáo hội hoàn vũ. Thực vậy, cả các giám mục được truyền chức không có sự ưng thuận của Đức Giáo Hoàng cũng cố gắng giải thích cho Ngài về tình thế của họ và xin lỗi, xin Đức Giáo Hoàng chấp nhận. Hiển nhiên, nếu tất cả đơn xin được chấp nhận, thì giáo hội sẽ thương xót, tha thứ và vui lòng đón nhận họ và ủy thác cho họ quyền cai quản giáo phận. Cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh trong thực tế có nghĩa là đã có những thay đổi trong chính sách của Bắc Kinh đối với giáo hội Công giáo, để Đức Thánh Cha có một vai trò quyết định hơn trong việc bổ nhiệm và truyền chức cho các giám mục Trung Quốc. Như thế, Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc không còn là một hội của giáo hội Công giáo tự trị và độc lập như trong quá khứ, nhưng trở thành điều mà tên thực của hội nói lên, nghĩa là một hội yêu nước, một tổ chức tự nguyện của quần chúng, liên kết giáo sĩ với giáo dân yêu mến tổ quốc và giáo hội trong việc phục vụ xã hội. Vì thế, theo ý kiến của tôi, chiều hướng tương lai của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc phải là khích lệ giáo sĩ và giáo dân biểu lộ quan tâm đối với thiện ích xã hội, thực hiện những công việc bác ái xã hội và những sáng kiến mưu ích cho xã hội.
đề cập tới vấn đề bảy giám mục bất hợp pháp, Đức Hồng Y Thanh Hán viết. Một chướng ngại khác trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh là vấn đề các giám mục bất hợp pháp. Trong số bảy giám mục này, có ba người bị vạ tuyệt thông chính thức và bốn người khác bị vạ tuyệt thông thức khắc dành quyền giải cho Tòa Thánh. Các giám mục này dưới sự hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc và đã chấp nhận chịu chức không có phép của Tòa Thánh nên bị vạ tuyệt thông, có khó khăn chấp nhận họ theo viễn tượng một giáo hội tự trị và vi phạm khoản giáo luật số 1382. Tiếp đến, vì họ bị cáo là có đời sống luân lý bê bối, bản chất những vi phạm do việc nhà nước chọn và truyền chức giám mục cho họ và vấn đề đời sống luân lý bê bối là điều khác nhau. Hành vi chọn và truyền chức giám mục dân chủ là điều công khai, vì thế sự xúc phạm là điều hiển nhiên, chung cục. Còn lời cáo buộc về đời sống vô luân của đương sự đòi phải có những bằng chứng rõ ràng và hiển nhiên hơn. Trong tình trạng quan hệ bất ổn giữa Trung Quốc và Tòa Thánh không thể gửi đại diện đến điều tra trực tiếp, nhưng phải tín nhiệm nơi sự điều tra và những bằng chứng từ phía các tổ chức chính thức của Trung Quốc, và điều này chắc chắn đòi phải có thời gian dài. Nếu Tòa Thánh và Bắc Kinh thỏa thuận về vấn đề có thể xử lý những vi phạm của bảy giám mục bất hợp pháp một cách riêng biệt, trước tiên cứ xét vấn đề truyền chức bất hợp pháp cho họ, rồi tới vấn đề đời sống trái luân lý của họ, thì cách tiến hành có thể là thích hợp hơn. Như điều kiện tiên quyết để tha thứ cho một giám mục thụ phong bất hợp pháp và cho những người tham dự vào việc truyền chức bất hợp pháp như thế, đòi các đương sự phải bày tỏ sự thống hối. Hành vi truyền chức bất hợp pháp vi phạm nguyên tắc cơ bản. Theo đó, Đức Giáo Hoàng là thẩm quyền tối cao và chung kết trong việc chọn lựa ứng viên làm giám mục của các giáo hội địa phương. Vì thế, điều kiện trước tiên để tha một vụ truyền chức bất hợp pháp là ai phạm lỗi thì phải tự nguyện đề trình đơn xin tha thứ và vâng phục Đức Thánh Cha, chứng tỏ thiện chí muốn được hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ. Theo các phúc trình đáng tin cậy, cả bảy giám mục bất hợp pháp đã gửi đơn xin Đức Thánh Cha và bày tỏ ý chí vâng phục Ngài vô điều kiện và xin được giải vạ tuyệt thông mà họ mắc phải. Do thái độ thống hối ấy, có thể Đức Thánh Cha tha thứ cho họ. Nhưng có một điều đặc biệt phải rõ ràng, đó là việc tha thứ tội chịu chức giám mục bất hợp pháp không có nghĩa là nhìn nhận quyền của họ được cai quản một giáo phận. Cấp phát hay không cấp phát quyền tài phán trên một giáo phận là điều tùy thuộc những điều kiện do chức vụ đòi hỏi. Ví dụ, trong một giáo phận đã có một giám mục được Tòa Thánh bổ nhiệm, hoặc nếu các giám mục ấy có những vấn đề về đời sống luân lý. Chỉ có giám mục nào đáp ứng những đòi hỏi của đức tin công giáo, luân lý giáo luật thì mới xứng đáng lãnh nhận quyền tài phán cai quản một giáo phận. Cứu xét tất cả các khía cạnh ấy để xem đương sự có thích hợp hay không, đó là điều đòi phải có nhiều thời gian và kiên nhẫn về phía Trung Quốc lẫn Tòa Thánh trước khi đi tới một quyết định chung kết về bảy giám mục bất hợp pháp.
Cổ võ sự nhìn nhận của nhà nước Trung Quốc đối với các giám mục thầm lặng. Vấn đề khó khăn hơn trong cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh có lẽ là sự nhìn nhận từ phía nhà nước đối với hơn 30 giám mục thầm lặng, không kể trường hợp các giám mục đang bị cầm tù. Sự hợp pháp của Hội đồng Giám mục Trung Quốc đòi phải bao gồm các giám mục hợp pháp, chứ không phải chỉ một phần trong số các vị. Vì thế, để thành lập một Hội đồng Giám mục hợp pháp và có quyền bính, thì cần bao gồm cả các giám mục thầm lặng. Điều này đòi nhà nước Bắc Kinh phải chính thức nhìn nhận căn cước giám mục của những vị ấy và quyền của các vị được quản trị giáo phận. Chắc chắn là Tòa Thánh đã đưa ra yêu cầu đó, do vậy không chắc nhà nước Bắc Kinh muốn nhìn nhận các vị ấy là giám mục và quyền coi sóc của các vị đối với các cộng đoàn thầm lặng. Nhưng điều này sẽ là một đề tài lớn để đối thoại trong tương lai giữa hai bên. Nhưng thực tế là vấn đề nhìn nhận các giám mục thầm lặng không phải là một cái vòng luẩn quẩn, xét vì cả sự hiện hữu của cộng đoàn công giáo thầm lặng cũng là một sản phẩm của những điều kiện chính trị và lịch sử đặc biệt. Sự thiếu tín nhiệm nhau giữa Tòa Thánh và Trung Quốc cũng gián tiếp đưa tới sự thiếu tín nhiệm giữa chính phủ và các giám mục thuộc cộng đoàn thầm lặng, là những vị trung thành với các nguyên tắc của giáo hội. Một khi đạt tới hiệp định giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về cách thức bổ nhiệm giám mục, thì sẽ có một sự phát triển ở mức độ cao hơn sự tín nhiệm giữa hai bên, và các giám mục thầm lặng sẽ không bị coi như kẻ thù hoặc như những người chống đối chính quyền dựa trên các nguyên tắc của giáo hội. Nhờ đó, cảm tưởng của chính quyền đối với các vị ấy cũng sẽ thay đổi. Ngoài ra, các giám mục thầm lặng ở Trung Quốc trong thực tế là những công dân gương mẫu về lòng yêu mến Tổ quốc. Các vị ấy đã chọn con đường khác với con đường của các giám mục công khai vì sự hiểu biết của các vị về đạo lý và đòi hỏi của đức tin công giáo. Gần đây, thái độ của chính quyền đối với các cộng đoàn thầm lặng so với thập niên 1980 đã thay đổi nhiều. Mặc dù đối với phần lớn các giám mục không được nhà nước nhìn nhận là giám mục và quyền coi sóc giáo phận, nhưng các vị ấy vẫn có thể thi hành phần lớn sứ vụ giám mục. Tôi tin rằng sự tiến bộ trong việc tín nhiệm nhau giữa Tòa Thánh và Trung Quốc cũng sẽ làm gia tăng sự tín nhiệm giữa các giám mục thầm lặng với chính quyền. Chìa khóa để giải quyết vấn đề các giám mục thầm lặng hệ tại sự tín nhiệm của mỗi giám mục đối với chính quyền dân sự. Có lẽ Bắc Kinh sẽ đòi các vị phải công khai tuyên bố ý chí tuân giữ hiến pháp, luật lệ và chính sách tôn giáo, với điều kiện chính phủ không yêu cầu họ phải nhìn nhận sự tự trị và độc lập của giáo hội, cũng như việc tuyển chọn và truyền chức một cách dân chủ cho các giám mục. Những yêu cầu ấy không tạo ra một khó khăn nào đối với các giám mục thầm lặng, xét vì họ là những công dân tốt và vẫn dạy các giáo hữu cư xử như vậy. Phát triển sự tín nhiệm nhau đòi phải có thời gian và nhất là chứng tỏ bằng những hành động thực hành. Vì thế, cần phải có thời gian để Tòa Thánh và Bắc Kinh giải quyết vấn đề này trong các tiếp xúc giữa hai bên.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Linh trong lịch sử cứu độ.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang ở trong phần suy tư hệ thống về Thánh Linh. Dựa trên những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền, trước hết chúng ta đã bàn về Thánh Linh trong mầu nhiệm nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là tương quan giữa Thánh Linh với Chúa Cha và Chúa Con. Từ bài hôm nay, chúng ta chuyển sang việc học hỏi tác động Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Trước đây, các sách giáo lý và thần học thực ra sự can thiệp của Thánh Linh vào lịch sử kể từ lễ ngũ tuần hay là lễ hiện xuống. Nhưng mà khi nghiên cứu Kinh Thánh và các giáo phụ, chúng ta thấy rằng Thánh Linh đã tác động ngay từ lúc khai nguyên vũ trụ. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo gom lại các sự can thiệp của Thánh Linh vào ba giai đoạn sau đây. Thứ nhất, thời hứa hẹn, từ số 702 tới 716, bao gồm tạo dựng, giao ước, nguồn sứ. Thứ hai, thời viên mãn của Đức Kitô, từ số 717 tới 730. Thứ ba, thời chất của Hội Thánh, từ số 731 tới 741. Chúng tôi cũng dựa theo lực độ này để nghiên cứu tác động của Thánh Linh trong lịch sử. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ trình bày giai đoạn thứ nhất, thời hứa hẹn, và giai đoạn thứ hai, thời viên mãn. Thời hứa hẹn đang rằng phải chờ tới tín ước mặc khải về Thánh Linh như là một ngôi vị mới rõ ràng. Thế nhưng, sau khi đã lãnh nhận mặc khải đó, các Kitô hữu đã đọc lại toàn thể lịch sử cứu độ và nhận ra tác động của Thánh Linh ngay từ lúc tạo dựng. Trong khi phân tích bản Kinh Thánh cựu ước, chúng ta thấy nói tới Ruach Yahweh, thần khí Chúa, không những đã hiện diện và hội tác dụng của tác tạo vũ trụ, nhưng còn tiếp tục duy trì cho các sinh vật được hiện hữu. Nếu Thiên Chúa rút thần khí lại, thì mọi vật sẽ tan tành ra mây khói. Thánh Linh được kêu gọi như là thần khí tác tạo, Creator Spiritus. Hơn thế nữa, trong lịch sử của Israel, thần khí Chúa không những đã thổi lên làn gió rẽ ngang biển đỏ để dân thoát cảnh nô lệ Ai Cập, nhưng còn gợi dậy bao nhiêu là sứ giả cứu tinh đặc biệt là các quân sứ. Các văn kiện gần đây của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhiều lần nói tới hoạt động của Thánh Linh vượt lên trên mọi biên cương của không gian và thời gian. Chẳng hạn như thông điệp Dominum et Purificantem số 53, thông điệp Redemptor Hominis số 6. Lời khẳng định này mang theo nhiều hệ lực quan trọng cho công tác truyền giáo của Hội Thánh. Ai ai cũng biết rằng Hội Thánh được sai đi mang tin mừng cứu độ đến cho muôn dân. Tuy nhiên, các nhân viên phục vụ tin mừng cần phải khiêm tốn nhìn nhận rằng không phải họ là những người tiên phong mang chân lý vào chỗ hoàn toàn u mê tăm tối. Không phải như vậy. Thánh Linh đã đi trước họ rồi. Ngài đã dọn đường cho tin mừng quay các hạt giống chân lý gieo vào trong cảm các dân tộc, các nền văn hóa và nhất là trong thâm tâm của mỗi người. Từ đó, nhà truyền giáo không nên có thái độ ngạo nghễ cùng mọi người đi xâm chiếm vùng đất hoang vu, nhưng cần có thái độ kính cẩn, đi rón rén, để dày đạp những hạt giống chân lý mà Thánh Linh đã gieo trước đó. Chúng ta đọc thấy tư tưởng này ở trong thông điệp Redemptoris Missio số 28-29 và số 56, chương 3 của thông điệp mang tựa đề tác động của Thánh Linh. Còn trong tâm huấn Ecclesia in Asia số 15-16, mang tựa đề của chương 3 là Chúa và Đấng ban sự sống. Nên biết vào thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino đã viết rằng, ở đâu có dấu vết chân lý, chỉ ở đấy có Thánh Linh. Omne verum, acucumque dicatur, a Spiritu Sancto est. Có Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thì chú trọng cái riêng tới lời cầu nguyện chân chính, như là dấu chỉ sống động của Thánh Linh. Thực vậy, Thánh Phaolô trong thư gửi Roma chương 8 câu 26 có nói rằng, Thánh Linh đến giúp chúng ta cầu nguyện bởi vì chúng ta không biết tìm lời để xứng đáng thân thưa với Chúa. Hậu nhiên, khi ta gặp thấy lời cầu nguyện đích thực thì cần phải có đó như là tác động của Thánh Linh. Tác động của Thánh Linh trong lịch sử dân tộc Israel đã được nói ở trong phần đầu khi trình bày Thánh Linh trong Cựu Ước. Thần khí gợi lên những vị cứu tinh cho dân tộc Israel, các thủ lãnh, các ngôn sứ. Cách riêng, các ngôn sứ Isaiah, Jeremiah, Ezekiel tiên báo được chút đổ thần khí dồi dào vào thời Đấng Messiah. Thời viên mãn. Trước hết, chúng ta ôn lại một vài dữ kiện căn bản của Tân Ước về tác động của Thánh Linh lên trên Đức Giêsu. Kế đó, chúng ta sẽ trình bày những quan điểm thần học về tương quan giữa Đức Kitô và Thánh Linh. Tác động của Thánh Linh trên Đức Giêsu. Tân Ước cho thấy rằng Thánh Linh tác động trong cuộc đời của Đức Giêsu từ khi nhập thể tới lúc phục sinh. Rồi từ biết có phục sinh, Thánh Linh trở nên hồng ân mà Đức Kitô ban cho nhân loại. Trong suốt cuộc đời ấy, có ba biến cố mà Thánh Linh can thiệp một cách đặc biệt, đó là 1. Vào lúc nhập thể, 2. Lúc đến phép rửa, và 3. Trên thập giá. Thứ nhất, nhập thể. Matthew và Luca đều giải thích vì Đức Maria thụ thai Đức Giêsu là do quyền năng của Thánh Linh. Điều này được tuyên xưng trong tất cả các tế biểu. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể cho lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Dựa theo cái sáng phụ, Thánh Thomas Aquino giải thích rằng vai trò của Thánh Linh là kết hiệp ngôi lời với nhân tính. Nhờ đó mà Đức Giêsu được sứ mạng ân sủng và chân lý để thống chuyển cho chúng ta với tư cách là đầu của nhiệm thể. Thứ hai, phép rửa tại sông Hỏa Giang. Và lúc Đức Giêsu lên phép rửa, tất cả bốn phúc âm đều mô tả sự xuất hiện của Thánh Linh. Dựa theo sách Công vụ Tông đồ chương 10 câu 37-38, nhiều giáo phụ đã giải thích biến cố đó như là Đức Giêsu được Thánh Linh sức dầu. Tiếng Kitô trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người được sức dầu, để mà khởi sự sứ mạng muôn sứ và cứu tinh. Như chúng ta đã biết, chính nhờ quyền năng của Thánh Linh đáp xuống trên mình, Đức Giêsu mang tin mừng cho người nghèo, giải phóng con người khỏi vòng nô lệ của ma quỷ, bệnh tật, tội lỗi, chết chóc. Thứ ba, biến cố vượt qua. Biến cố Đức Kitô bị cho trên thập giá được Thiên Chúa giải thích như là sự tôn vinh Thiên Chúa. Thiên Chúa được tôn vinh vì đã mặc khải tình yêu của Ngài qua việc trao ban con một mình cho nhân loại. Thánh Gioan không mô tả cái chết của Đức Giêsu trên thập giá như một thảm kịch đau thương, cho bằng như một sự mặc khải của tình yêu trao hiến. Sự trao hiến đạt tới mức độ tột đỉnh khi mà tặng phẩm không phải là một đồ vật mà là một nhân vật. Thánh Linh chính là nhân vật được trao tặng. Thực vậy, Thánh Gioan cho thấy rằng mọi sự đã hoàn tất và lúc mà Đức Giêsu tắt thở. Thế nhưng Gioan mô tả sự tắt thở không phải nhằm chút hơi thở lìa đời mà là chút ban thần khí. Chương trình yêu thương cứu rỗi của Thiên Chúa được hoàn tất cho việc Đức Kitô hiến mạng sống mình cho các bạn hữu mình yêu, và cử chỉ tình yêu ấy được đóng ấn với sự trao ban Thánh Linh. Thánh Linh được ban phát ngay từ hội nguyên thủy, nên được ban dồi dào từ cái chết của Đức Giêsu như mạch suối nước hằng sống. Việc trao ban Thánh Linh biểu thị một cách hữu hình vào lúc Đức Kitô phục sinh hà hơi trên các tông đồ và nói: các con hãy nhận lãnh Thánh Linh. Gioan 20:22. Thánh Phaolô đã nói rất nhiều về việc Thánh Linh được trao ban từ cuộc phục sinh của Đức Kitô, ví dụ Roma 1:4-8:11, để trở thành sinh lực cho chúng ta, biến chúng ta thành con cái Chúa và là bảo chứng cho việc chúng ta sẽ sống lại mai hậu. Như vậy, dưới cái nhìn lịch sử về cuộc đời Đức Giêsu, ta có thể kết luận rằng Đức Giêsu được trao ban Thánh Linh cách sung mãn, rồi tới lượt mình, Đức Giêsu trao ban Thánh Linh cho nhân loại. Trong bài này, chúng ta đã nghiên cứu tác động của Thánh Linh ở trên Đức Giêsu. Trong bài tới, chúng ta sẽ nói tiếp về tương quan giữa Đức Giêsu với Thánh Linh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.